Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Beaverland của Leila Philip là tác phẩm phi hư cấu kết hợp lịch sử môi trường, khoa học tự nhiên và phóng sự thực địa. Cuốn sách đặt loài hải ly Bắc Mỹ ở trung tâm một câu chuyện rộng hơn về cách nước Mỹ được khai thác, mở rộng và định hình. Philip không xem hải ly chỉ là một loài gặm nhấm kỳ lạ, mà là một kỹ sư hệ sinh thái từng tạo nên vô số đầm lầy, ao hồ và dòng chảy chậm trên lục địa. Ba lần theo vai trò của gia hải ly trong thương mại xuyên đại Tây Dương, sự phát triển kinh tế thời thuộc địa và quá trình tiến về phía Tây. Song song với quá khứ ấy là hiện tại, nơi các nhà khoa học, người quản lý đất đai, người buôn lông thú và những người phục hồi hải ly tranh luận về cách sống chung với chúng. Mục đích của sách là thay đổi cách nhìn về một loài vật từng bị săn bắt đến gần tuyệt chủng, đồng thời xem xét giá trị của nó trước hạn hán, cháy rừng và suy thoái nguồn nước. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, hải ly là kỹ sư cảnh quan trước khi con người biến đổi lục địa. Luận điểm nền tảng của Beaverland là hải ly đã tổ chức lại cảnh quan Bắc Mỹ từ rất lâu trước khi các công trình hiện đại xuất hiện. Khi chặn dòng nước để xây đập, chúng không chỉ tạo một cái ao riêng lẻ. Nước chảy chậm lại, tràn ra vùng đất xung quanh, bồi lắng trầm tích và hình thành mạng lưới đất ngập nước. Những thay đổi này tạo nơi cư trú cho nhiều loài, duy trì độ ẩm của đất và làm cảnh quan đa dạng hơn. Philip dùng ý tưởng về một Bắc Mỹ từng là Beaverland để nhấn mạnh rằng trạng thái tự nhiên mà con người quen hình dung thực ra đã được hải ly kiến tạo mạnh mẽ. Vì vậy, việc hải ly suy giảm không đơn thuần là mất một loài động vật. Nó còn là sự biến mất của một quá trình sinh thái có khả năng điều chỉnh nước trên quy mô rộng. Cách nhìn này cũng làm phức tạp ranh giới, quen thuộc giữa thiên nhiên hoang dã và cảnh quan được xây dựng. Đập hải ly là công trình, nhưng không tách rời hệ sinh thái như nhiều đập nhân tạo. Nó được tạo ra để đáp ứng nhu cầu sinh tồn, rồi kéo theo những hiệu ứng có lợi hoặc bất lợi khác nhau cho cả lưu vực. Sách vì thế mời người đọc nhìn hải ly như một tác nhân vật chất trong lịch sử của đất và nước, chứ không chỉ như biểu tượng của sự chăm chỉ. Thứ hai, thương mại gia hải ly gắn với của cải, đế quốc và sự mở rộng về phía Tây, Philip cho thấy lịch sử hải ly cũng là lịch sử hàng hóa. Gia hải ly từng có giá trị lớn trong thị trường xuyên đại Tây Dương, đặc biệt do nhu cầu làm mũ và các sản phẩm thời trang. Nhu cầu ấy khuyến khích việc đặt bẫy sâu vào nội địa, mở rộng các mạng lưới giao thương và tạo lợi ích cho các công ty kinh doanh lông thú. Theo cách đó, một con vật sống ở sông suối đã góp phần vào những động lực kinh tế của thời thuộc địa và quá trình mở rộng lãnh thổ của Hoa Kỳ. Điểm quan trọng trong Beaverland không phải là quy toàn bộ lịch sử quốc gia cho hải ly. Thay vào đó, sách chứng minh rằng các hệ thống kinh tế lớn thường bắt đầu từ những quan hệ rất cụ thể với đất đai, động vật và lao động. Khi gia hải ly trở thành hàng hóa, con vật được định giá chủ yếu qua bộ lông của nó, thay vì vai trò kiến tạo môi trường sống. Hệ quả là việc săn bắt kéo dài đã đẩy nhiều quần thể đến sát mức tuyệt chủng. Philip cũng đặt sự phát triển này trong bối cảnh có sự hiện diện và tri thức của các cộng đồng bản địa, thay vì kể câu chuyện biên cương chỉ bằng góc nhìn của người mở rộng, thuộc địa. Nhờ vậy, cuốn sách nối lịch sử tư bản, khai thác thiên nhiên và quyền lực lãnh thổ thành một vấn đề chung, có nền tảng sinh thái rõ ràng. Thứ ba, từ gần tuyệt chủng đến biểu tượng của phục hồi bảo tồn, một trục quan trọng của sách là sự đảo chiều trong vị thế của hải ly. Loài vật từng bị truy lùng vì giá trị thương mại đã phục hồi ở nhiều nơi trong thế kỷ 20 và thường được xem là một câu chuyện thành công của bảo tồn. Tuy nhiên, Philip không biến sự trở lại này thành một câu chuyện đơn giản về chiến thắng. Hải ly có thể làm ngập đường xá, ruộng vườn, cống thoát nước hoặc đất tư nhân, nên sự hiện diện của chúng thường tạo xung đột trực tiếp với con người. Bởi vậy, bảo tồn trong Beaverland không chỉ là tăng số lượng cá thể. Nó là quá trình thương lượng giữa nhu cầu của động vật, quyền lợi của chủ đất, hạ tầng có sẵn và mục tiêu phục hồi lưu vực. Philip gặp gỡ những người làm trong nhiều vị trí, từ người đánh bẫy và buôn lông thú đến nhà quản lý động vật hoang dã, nhà khoa học và các nhà hoạt động. Sự đa dạng này giúp sách tránh chia thế giới thành hai phe đơn giản, một bên yêu thiên nhiên và một bên chống lại nó. Thay vào đó, cuốn sách cho thấy những bất đồng thường nảy sinh từ chi phí cụ thể mà mỗi nhóm phải chịu. Giá trị của hải ly vì thế cần được đánh giá không chỉ bằng cảm tình dành cho động vật, mà bằng cách thiết kế những biện pháp giảm thiệt hại và phân chia chi phí công bằng hơn. Thứ tư, đập hải ly như một dạng hạ tầng sinh thái cho khí hậu khô hạn và cháy rừng, Beaverland đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh khí hậu thay đổi. Bởi Philip xem hoạt động của hải ly như một dạng quản lý nước dựa vào tự nhiên. Đập và ao hải ly có có thể giữ nước lâu hơn trong cảnh quan, làm tăng độ ẩm ở vùng ven suối và hỗ trợ việc bổ sung nước ngầm. Các vùng ẩm này cũng có thể tạo những dải cảnh quan ít khô hơn, từ đó có tiềm năng làm giảm cường độ cháy ở một số điều kiện. Lập luận ở đây không phải rằng hải ly là giải pháp duy nhất cho hạn hán, lũ lụt hay cháy rừng. Hiệu quả luôn phụ thuộc vào địa hình, dòng chảy, thảm thực vật, mùa vụ và cách con người sử dụng đất. Điều cuốn sách làm rõ là các công trình của hải ly xử lý nước theo cách phân tán và linh hoạt, trái với thói quen chỉ dựa vào các hạ tầng lớn, cứng và tập trung. Nhìn hải ly như đối tác khí hậu cũng đòi hỏi thay đổi cách quản lý. Thay vì mặc định phá đập khi xuất hiện xung đột, cộng đồng có thể cân nhắc giải pháp điều tiết mực nước, bảo vệ cây cối, điều chỉnh hạ tầng hoặc dành không gian phù hợp cho hải ly. Cách tiếp cận này coi phục hồi sinh thái là một phần thiết thực của năng lực thích ứng, không phải hoạt động tách rời khỏi quản trị đất đai. Cuối cùng, câu hỏi trung tâm là con người có thể chia sẻ không gian với một loài kỹ sư khác hay không, đằng sau lịch sử tự nhiên và lịch sử kinh tế. Beaverland đặt ra một câu hỏi về quan hệ giữa hai loài cùng thay đổi dòng nước là con người và hải ly. Con người sử dụng máy móc, đê điều, đường xá và cống rãnh để kiểm soát cảnh quan theo mục tiêu sản xuất, định cư và an toàn. Hải ly dùng đập để tạo môi trường sống cho chính chúng. Xung đột xảy ra khi hai kiểu kiến tạo này gặp nhau, nhất là tại những nơi đất đai đã bị chia cắt thành tài sản riêng và dòng nước bị ép vào hạ tầng chật hẹp. Philip không đề nghị lãng mạn hóa hải ly hay phủ nhận các thiệt hại thực tế. Bà nhấn mạnh nhu cầu hiểu hành vi của chúng, hiểu toàn bộ hệ sinh thái ven sông và tìm các hình thức chung sống có tính thực hành. Điều này có thể bao gồm hỗ trợ chủ đất xử lý ngập cục bộ, hướng dẫn quản lý cây ven bờ, hoặc tạo động lực tài chính để việc duy trì đất ngập nước không trở thành gánh nặng riêng của nông dân. Góc nhìn ấy có ý nghĩa vượt ra ngoài hải ly. Nó thách thức quan niệm rằng quản lý tốt luôn đồng nghĩa với kiểm soát tuyệt đối. Trong một thời đại khí hậu bất ổn, cuốn sách gợi ý rằng con người cần học cách nhận ra và hợp tác với những năng lực phục hồi vốn đã tồn tại trong tự nhiên. Kết luận, Beaverland phù hợp với người đọc quan tâm đến lịch sử Hoa Kỳ, sinh thái học, bảo tồn, quản lý nguồn nước và văn học khoa học phổ thông. Sách cũng hữu ích cho những ai muốn hiểu vì sao một tranh chấp tưởng như nhỏ như một đập hải ly làm ngập đất lại có thể liên quan đến lịch sử thuộc địa, kinh tế lông thú, quyền sử dụng đất và thích ứng khí hậu. Lợi ích thực tế của cuốn sách nằm ở việc giúp người đọc nhìn các vùng đất ngập nước và suối nhỏ như những bộ phận thiết yếu của lưu vực, thay vì những khoảng đất vô dụng cần thoát nước hoặc san phẳng. Về mặt trí tuệ, sách làm rõ rằng động vật không chỉ là đối tượng bị con người quản lý mà đôi khi là tác nhân, góp phần tạo hình điều kiện sống của xã hội. Điểm khác biệt của Beaverland so với nhiều sách về thiên nhiên là phạm vi liên kết của nó. Đây không chỉ là sách ca ngợi một loài Keystone, cũng không chỉ là lịch sử về ngành buôn lông thú. Leila Philip ghép khảo sát thực địa chân dung những người có quan điểm đối nghịch lịch sử kinh tế và khoa học về cảnh quan thành một lập luận thống nhất. Giọng kể giàu quan sát giúp chủ đề kỹ thuật trở nên dễ tiếp cận, trong khi sự chú ý đến xung đột thực tế giữ cho lập luận không trở nên lý tưởng hóa. Cuốn sách nổi bật vì dùng hải ly để đặt câu hỏi lớn hơn, con người sẽ tiếp tục áp đặt cảnh quan theo ý mình hay học cách chia sẻ và phục hồi nó cùng các quá trình tự nhiên. Nếu bạn muốn ủng hộ Leila Philip, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!